chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Đình Thi sinh năm 1924, mất năm 2003, là một nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học và nhạc sĩ Việt Nam thời hiện đại. Được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996. Ông có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng ở nhiều thể loại, trong đó có truyện ngắn Đại đội trưởng Còm. Kể về câu chuyện ở Đại đội 112 của các chiến sĩ cùng anh Đại đội trưởng Còm, đang ngày đêm ra các phương án để đánh đổn Pháp. Vậy trong quá trình đó, Đại đội trưởng Còm cùng các chiến sĩ đã phải trải qua gian khổ như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trong buổi đọc truyện ngày hôm nay với giọng đọc Thu Hoài.
Cả mấy trăm con mắt vòng trong vòng ngoài cùng nhìn lên chăm chú khi anh tiểu đoàn trưởng đứng giữa sa bàn, đập đập cái gậy mây vào mũi sầy và nhìn về phía đại đội 112 nói thong thả. Bây giờ tôi dặn xung kích một điều cuối cùng. Nắng chiều xiên vào đám người cháy sạm, chen chúc nhau trên thửa ruộng khô ở ven rừng, từ mấy cái nhà sàn mé bờ sông. Gió thổi lại ù ù, tiếng cối xay thóc. Đồng bào trong bản đang làm gạo cho bộ đội. Anh tiểu đoàn trưởng hơi cười, mấy nếp săn ở đuôi mắt nheo lại, cằm hơi hất ra phía trước. Anh ngừng nói mấy giây, đợi cho mấy tiếng xì xào im hẳn. Dưới vành mũ, những gương mặt gầy và đen nắng của các chiến sĩ nòm càng như sắt lại, nghiêm nghị. Đấy là những người thợ mỏ cũ của Hồng Gai, Đông Triều, những người dân đánh cá ở một vùng biển Đông Bắc từ Quảng Yên tới Cửa Ông, Đầm Hà, Tiên Yên, Hải Ninh. Trên nét mặt họ còn in rõ dấu vết cuộc đời lầm than bao nhiêu năm trước. Nhưng ngày nay, trong tay mỗi người đã có khẩu súng hoặc lưỡi mác. Bàn chân dớm máu của họ đã đi khắp từ bờ biển tới núi rừng. Một ánh kiêu hãnh lấp lánh trong mắt anh tiểu đoàn trưởng. Anh nói to lên sành sọt. Nếu 112 không làm xong nhiệm vụ thì lui xuống. Tôi sẽ cho pháo bắn đợt thứ hai. Đợt thứ hai cũng không xong thì cả đại đội lui về nghỉ. Gần sáng tôi sẽ cho tất cả súng lớn săn phẳng đồn. Tiếng anh tiểu đoàn trưởng vừa giễu cợt vừa gắt gao, rồi các đồng chí xếp hàng một mà đi lên. Câu nói dừng lại bất ngờ. Cả tiểu đoàn cùng các đơn vị pháo binh, công binh phối hợp cùng cảm thấy như có một ngọn soi vừa quất vào đại đội 112. Mọi người nhìn đổ dồn cả về phía những chiếc mũ sắt nhật san sát ở một góc khu sa bàn. Chiến sĩ 112 ngồi thành mấy vòng nóng hổi hơi mồ hôi. Sau câu nói của anh tiểu đoàn trưởng, họ vẫn ngồi im phắc, không một tiếng xì xào bàn tán. Trên hàng đầu, đại đội phó Đăng nảy người lên một thoáng. Mặt anh nóng lên đỏ bừng. Bên cạnh Đăng, đại đội trưởng Còm ngồi húp píp liên miên. Đôi mắt vàng màu sốt xét nhìn chăm chăm vào cái đồn nhỏ xíu trên sa bàn. Nét mặt anh lơ đãng như không để ý gì đến chung quanh. Phía bên kia, đại đội trưởng trợ chiến Phương đã đứng dậy. Anh vùng một cành cây dài, chỉ vào một miếng củ chuối hình vuông trên sa bàn và nói oang oang. Tôi thấy pháo phải chú ý nhất cái nhà sơn đỏ khu B này. Đằng trước khẩu xăng xanh của nó có cái ụ nhìn ra sông, bắn chéo sườn vào đường xung quanh của ta, rất ác. Không cẩn thận vào thì ốm đòn. Đại đội trưởng pháo binh Siêu, mắt hấp háy sau cặp kính trắng, có vẻ lo nghĩ. Phương vẫn nói tiếp. Cái đồn này rất khó đánh, nó ở vị trí cao, chung quanh toàn đồi cỏ xanh thấp hơn. Pháo ta phải đặt tận đây, cách 800-900 thước, khéo không lại thùm thụp đấm lưng mình mất. Những tiếng cười nói lào xào, chạy xào lên trong các đại đội. Mũ sắt, súng, bi đông, đủ các kiểu chạm vào nhau lách cách. Phương vẫn vung tay nói. Tôi đề nghị đem 20 khẩu 81 lên đây, gần hơn để sọt vào cái ụ khu B này. cuộc thảo luận dần dần càng náo nhiệt, khu sa bàn trở thành ồn ào, đôi lúc một tiếng cười ồ làm cho tất cả nhộn hẳn lên. Đang nói rất hăng về vấn đề đánh hầm ngầm. Mùa hè vừa qua, trong chiến dịch sông Thao, nhiều đơn vị bạn đã vấp hầm ngầm, phải đánh kéo dài, tổn thất nhiều. Còn vẫn ngồi ung dung húp híp, nghe chăm chú. Thật ra, anh đại đội trưởng đang lo, trận này đánh gấp quá, chưa kịp điều tra cái đồn cẩn thận, chưa ai biết rõ bên trong nó tổ chức thế nào. Ngay đến lực lượng địch cũng chưa nắm vững là một đại đội Lê Dương hay là nhiều hơn. Còm nhìn vào những mái nhà lô cốt tí hon trên sa bàn, những lớp hàng rào làm bằng que tăm buộc chỉ trắng, những lá cờ giấy vẽ bút chì xanh đỏ cắm la liệt, chỉ những nơi đặt hỏa lực của địch và của ta. Trước mắt anh đại đội trưởng lại xuất hiện lên khung khung cái ụ súng ác hiểm che cho khẩu xăng xanh và án ngữ bên sườn con đường mòn từ dưới chân đổi lên. Cái ụ xây bằng xi măng thấp lè tè, chung quanh chẳng chịt dây thép gai. Không tiêu diệt được nó từ đầu thì bao nhiêu chiến sĩ sẽ ngã xuống ở cái khoảng sườn đồi trơ trụi và dốc ngược này. Nghĩ tới đó, còm bồi hồi trong người. Lúc này, anh thấy thiếu hẳn mất hòa để bàn bạc. Không biết vết thương của anh chính trị viên đến đâu rồi. Còm lấy ngón tay cái, dập tắt bíp và đứng dậy. Cuộc phổ biến kế hoạch của tiểu đoàn đã xong. Sau tiếng thét giải tán của trực tinh, mấy đại đội ùa cả ra như một đàn ong. Những mũi súng ngoáy rối rít trên các vai áo trấn thủ. Giữa đám ồn ào, mấy anh cán bộ đại đội tụ lại thành một đám ở giữa sa bàn. Đăng vỗ vai Siêu. Cậu cứ bắn chúng, lấy 20 phát thôi. Còn sống sót thằng nào, chúng tớ nuốt tươi. Siêu ngồi xổm trên sa bàn, tay giữ cái gọng kính, trực tụt xuống mũi. Được rồi, cậu Phương đừng có dã móc chị ê vào khẩu xăng xanh này của nó nhé. Hễ cậu đăng vào đồn, là tớ lên khiêng nó về ngay. Siêu cười ha hả rất hồn nhiên, đứng dậy phủi quần áo, thấy chung quanh đã vắng, Siêu rủ đăng về. Đại đội trưởng Còm vẫn còn đứng lại nói chuyện với chú Liên Lạc Tịnh, đang gọi. Anh Còm, tôi về đây. Siêu quay lại nhìn Còm, nói khẽ. Cậu ấy ít nói nhỉ. Đăng cũng ngoái cổ nhìn lại. Tính ngay như thế. Trên sa bàn, đại đội trưởng Còm tiếp tục nói chuyện với chú Tịnh. Chú có thực nhớ rõ con đường ấy không? Em nhớ, năm ngoái em đã đưa anh Hòa đi đường ấy 4-5 lần, ra đồn gần lắm. Còm suy nghĩ, rồi lại hỏi thong thả. Anh Hòa thế nào? Thưa anh, y sĩ, vẫn không cho dậy. Mua được mật ong cho anh ấy chưa? Em đã đem vào 2 bi đông. Còm viện tay lên vai chú bé. Chú về bảo anh Ban cố kiếm một cái gì nấu cháo cho tôi và anh Đăng tối hôm nay. Tịnh giơ tay lên vành mũ sắt, chào rồi chạy biến. Nắng đã tắt hẳn, khu sa bàn không còn tiếng người. Đồng chí cảnh giới vác súng đi đi lại lại, im lặng. Ruộng lúa vàng tươi từng bậc trải từ chân núi xuống bờ sông. Khói bay lên các đỉnh đồi, bộ đội đang thổi cơm. Buổi chiều tháng 10 êm đềm, những tiếng xôn xao của các đại đội đóng rải rác hơn 2 quân số dọc theo bờ con sông kỳ cùng như loãng xa trong không gian. Những đàn trâu từ trên rừng bắt đầu về, mõ trâu đập lốc cốc thong thả. Một em bé tày cầm cái cành tre đuổi mấy con trâu to lớn thở phì phò đi qua. Còm chào đồng chí cảnh giới, rồi đi xa. Đứa bé nhìn thấy anh, dừng lại, nâng vành nón lên và nhoẻn miệng cười mà gọi to. Anh Còm chưa về kia à? Anh về với em đi. Anh Còm tới bên, vuốt má nó. Ừ, chú Quân về trước, tí nữa anh về. Chị Lưu đâu? Chị Lưu lên nhà nàng ngượm từ sáng, thế chốc anh về nhá. Còm tươi hẳn nét mặt nhìn theo em bé, rồi đi vội về mé bờ sông, nơi mấy cái nhà sàn của ban chỉ huy tiểu đoàn. Về khuya, sương nổi đầy mặt sông, mái nhà sàn nhỏ lập lòe ánh lửa dưới bóng cây đa. Còm vẫn chưa về, đang ngồi cạnh bếp, luôn luôn xem đồng hồ tay. Gần 9 giờ rồi, bố ấy còn đi đâu? anh chính trị viên Hòa bị thương, đang phải kiêm việc thay, vừa bận bù đầu, vừa rối ruột vì chưa quen. Anh bực bội, không hiểu còn bận gì, mãi không về, để bàn công việc chuẩn bị ngày mai. Trên bếp, nồi cháo sôi đều đều. Đang vùng dậy ra góc bàn, nơi kê tạm mấy tấm ván thành một cái bàn dài, và sờ bản đồ xem lại, dưới ánh ngọn đèn dầu hỏa làm bằng lọ mực bút máy Mỹ. Anh cấp dưỡng bàn ngồi nhai ngô sang với chú Tịnh và chú bé Quân. Vắng ông Còm, anh Ban ít dám bắt chuyện với ông đại đội phó. Tính ông Đăng cũng tốt, nhưng không được dễ dàng. Và lại, ông ấy cũng mới về đại đội ít lâu, chưa quen lắm. Có tiếng người nói chuyện vui vẻ bên ngoài, tiếng chân lên thang. Còm bước vào với chị Lưu. Câu chuyện giữa hai người đang còn chưa xong, Còm vừa cười vừa nói. Ấy anh em gọi mãi là Còm, rồi sao thành tên chứ sao? Chị Lưu nhanh nhẹn bước đến cạnh bếp, tay xách miếng gan bò lủng lẳng. Anh Đăng không xa mà xem sương mù, hôm nay thì tha hồ mà xem nhiều lắm. Tôi mua cho anh Ban miếng gan đây này. Đăng ở bàn giấy chạy lại góp chuyện. Cháo tối hôm nay thì tuyệt. Đồng chí Ban nói. Báo cáo ban chỉ huy ăn tạm ít cơm, đợi tôi đi nấu cháo. Tôi vẫn còn nhọc lắm, cho tôi ăn cháo là được. Đăng ăn cơm chưa? Rồi, có gì mới không? Cũng có vài thay đổi. Á Đăng có thư hậu phương. Đăng tươi tỉnh nét mặt khi xem mấy dòng chữ trên tấm phong bì. Còm thất mật hỏi đùa. Thư của đồng chí em phải không? Đăng đỏ mặt ấp úng. Còm ngồi xuống bên cạnh, giơ tay hơ lửa như không chú ý tới vẻ lúng túng của Đăng. Chị ấy nói gì thế? À, lăng quăng. Bích nói hỏi thăm anh đấy. Thế à, chị ấy đã gặp tôi lần nào đâu? Tôi có viết thư nói chuyện, nên Bích nó biết. Chị Lưu ngồi ăn cơm với chú bé Quân cạnh bếp, mồm mỉm cười nghe câu chuyện giữa hai anh bộ đội. Chị nhìn hai anh so sánh thầm. Anh Còm hơn anh Đăng đến 10 tuổi, y như một người anh với một người em. Người con gái nhìn nét mặt xương xương của anh Còm bỗng ái ngại. Lần này, trông anh ấy lại còm hơn năm ngoái. Ngày bộ đội đánh trận bản trại. Sao anh ấy chóng già thế? Anh Còm vẫn ít nói cười, vẫn mặc cái áo trấn thủ cũ, chưa có áo mới, mà cũng chẳng biết thêm được câu tiếng Tày nào. Chỉ kin bố kin, non bố non. Chị Lưu nghĩ đến giọng anh Còm nói tiếng Tày mà buồn cười một mình. Hôm nay, chị mới biết loáng thoáng anh là người Hải Phòng, ở xa tận gần ngoài cửa bể, có cái bến tàu Sáu Kho. Lúc cùng đi về dọc đường bờ sông, anh Còm bảo, kháng chiến thành công, tôi sẽ mời chị Lưu về chơi Hải Phòng, xem bến tàu Sáu Kho. Anh Ban cúi mình trên chảo mỡ, xào miếng gan xèo xèo, mùi hành bốc lên đầy gian nhà. Chú Quân thấy chị ngồi ngây ra, lên tiếng nhắc. Chị có ăn nữa không? Chị Lưu cười, giơ đũa dọa đứa em. Hai anh cán bộ đã đem nhau lại cái bàn giấy lâm thời và chụm đầu bàn với nhau trên tấm bản đồ. Tiếng Còm nói thì thầm rất nhỏ, Đăng chăm chú nhìn theo ngón tay của người đại đội trưởng, thỉnh thoảng lại hỏi mấy tiếng hoặc gật đầu ra vẻ tán thành. Chị Lưu dọn mâm xong ngồi nướng mấy củ khoai, tai vẫn lắng nghe, Còm nói khẽ lắm. Chị nghe lõm bõm. Đừng tưởng, tôi thấy khó đấy. Có lệnh ở trên cho hoãn một ngày. May quá, mình phải có hai khẩu bazooka mới chắc thịt ngay cái ụ khu B ấy được. Và lại, nhỡ pháo không ăn thua, biết đâu, đề nghị rồi thế nào cũng phải có bazooka. Lúc về đi đường này kín hơn. Đến lúc đồng chí Ban mang cháo đến, anh Còm vẫn vừa húp vừa thì thầm với anh Đăng. Chị Lưu ngồi bên bếp, mắt đã buồn ngủ lơ mơ. Ngày hôm nay, chị đi mỏi nhừ cả chân. Khai hội từ sáng đến tối với chị em các bạn. Vận tải, tiếp tế, ủy lạo, tải thương, bao nhiêu công việc. Mai lại còn vấn đề chở bè cho bộ đội. Ít nhất cũng 10 chị vào đấy với các cụ phụ lão. Xem chừng chỉ ngày kia là đánh. Cái đồn bản Bắc năm ngoái đã đánh một lần không được. ca nông của nó thỉnh thoảng vẫn rót về bản. Nó như con diều hâu đứng trên núi nhìn ra khắp chung quanh, đánh nó làm sao? Tự nhiên chị Lưu nhìn về mé anh Còm, trong lòng nôn nao. Nhà đã đi ngủ cả, cả chú Tịnh láo lỉnh, cả anh Ban. Chị Lưu duỗi hai tay, vươn vai khẽ ngáp, chị gọi. Hai anh ra ăn khoai. Hai anh cán bộ vừa bàn nốt với nhau, vừa đi tới bên bếp. Chị Lưu bỏ mặc hai anh với mấy củ khoai, vào gian phòng nhỏ ngăn liếp đi ngủ. Chú Quân ôm chặt bà Ké, quấn chăn bông kín mít. Ngoài bếp, tiếng hai người vẫn xì xào. Chị Lưu khoan khoái kéo chăn đắp. Trong óc chị nhiều ý nghĩ bay qua. Bên ngoài Đăng nói rồi cười. Anh Còm nói gì? Rồi tiếng Đăng lại rì rầm. Thế anh lại đi luôn bây giờ à? Không, mình ngủ một tí đã. 12 giờ rưỡi thì đi. Tôi đã hẹn với các cậu ấy rồi. Tí nữa sẽ đến đây cả. Xem lại cái ụ ấy cho chính xác là chắc được một nửa rồi. Và cũng phải xem lại con đường xung phong nữa. Im lặng một lúc, rồi lại nghe Đăng nói. Lúc chiều ở xa bàn, tôi ức quá anh ạ. Việc quái gì, phải lì đi chứ. Rồi Đăng sẽ quen đi. Ở tiểu đoàn này, mỗi lần ông ấy nói khích, anh em chỉ bảo nhau. Gớm, ông ấy lại đốt cho nhau vài câu rồi đấy. Hai anh cán bộ khúc khích, rồi ngả lưng nằm cạnh nhau bên bếp đỏ sực. Chị Lưu nghe tiếng hai người trở mình bên kia bức phên, giọng Đăng vui vui. Bích nó vừa chụp cái ảnh ngộ lắm. Sao nãy cậu không cho tôi xem? Thôi, để mai. Im lặng một lúc, Đăng như náo nức. Anh cho có đến một giờ không? Trôi chảy thì cũng chỉ khoảng ấy. Than nổ lép bép, hai anh như đã nằm yên. Đăng lại nói như không muốn ngủ. Hôm nào anh phải kể chuyện đời cho anh em tôi nghe mới được. Họ đồn ly kỳ lắm. À Bích nó viết thư hỏi anh có cái ảnh nào của anh chị với các cháu không? À, Bích nó viết thư hỏi anh có ảnh nào của chị với các cháu không? Chị Lưu đang díu mắt sắp ngủ cũng lắng tai. Không thấy Còm trả lời, một lúc tiếng Còm như đổi khác. Đời mình không vui lắm, vợ con mất cả từ ngày đói năm 45. Hồi ấy, mình lang thang ở mỏ, lúc khởi nghĩa xong vào bộ đội, đánh Tây Liên Miên. Bây giờ quãng đời cũ đã xa rồi, mình chẳng hay nghĩ lôi thôi. Chắc Đăng thấy tôi khô khan lắm phải không? Thôi ngủ. Buổi trưa mùa thu hiu hiu trong khu rừng cổ thụ, Đăng rẽ vào cổng trại giải phẫu. Trong khoảng rừng đã phát quang đãng, mấy mái nứa vừa dựng lên còn trắng. Đất quét sạch đỏ tươi, phòng giải phẫu ở giữa. Trần làm bằng tấm vải, dù vàng chói, chiến lợi phẩm trận Lũng Phầy mùa xuân. Đăng không ngăn được một tiếng ngạc nhiên. Ồ, tươi quá nhỉ. Hai người bước thẳng vào chỗ Hòa. Hòa đang nằm đọc sách có vẻ tỉnh táo. Một anh y tá chạy đến. Đăng nhìn quanh và bắt chuyện với anh ta. Ở đây cũng rộng đấy anh nhỉ? Vâng, chúng tôi vừa đưa một số anh em về bên kia đường để dành chỗ cho mai kia. Đăng cười về câu nói ngộ nghĩnh mà tự nhiên ghê người. Còm ngồi bên cạnh Hòa, ngăn không cho Hòa dậy. Anh cứ nằm, hôm nay ra sao? Anh chính trị viên mở to đôi mắt. Đã khá nhiều. Có lẽ 4-5 hôm nữa thì cái tay ổn hẳn, không phải mổ lại. Mắt Hòa lóng lánh, đen như mắt con gái. Chiều mai đấy phải không? Còm gật. Hòa lại hỏi. Thế nào? Còm cười. Cũng có thể gay, nhưng chắc được. Hòa ngửa mặt trên ba lô dùng làm gối, môi mím chặt. Thôi được, để đến chuyến sau mình sẽ dậy. Chiều mai lại tha hồ đợi súng các cậu. Còm quay lại, mắt tìm Đăng. Anh đại đội phó đang cùng người y tá đi thăm mấy đồng chí bị thương nằm ở các gian chung quanh. Còm móc túi ra một bao cô táp quăng lên đầu giường Hòa. Qua phục kích của Lạng Sơn, họ vừa thắng một mẻ to, anh em thi đua mệt đấy. Hai người im lặng hút thuốc, khu bệnh viện tĩnh mịch, chim hót véo von trong những vòm cây chám trên cao. còn đứng dậy. Thôi mình đi. Hòa chia tay trái, bắt tay Còm. Anh đại đội trưởng để bạn giữ tay mình lâu lâu. Hòa cười xanh xao. Còm cũng cười. Đăng ở ngoài bước vào. Về rồi kia à? Ừ, cũng phải về. Muộn rồi. Đăng nán lại nói với Hòa mấy câu chuyện. Còm đã ra ngoài lững thững đi trước. Anh nghĩ, trận này là trận đầu hai thằng thiếu một đây. Đăng còn hơi non, nhưng rồi cũng sạn ngay. Nó hăng và gan là tốt rồi. Bộ đội bắt đầu qua sông từ 4 giờ sáng. Hơn một chục cái bè tập trung từ nửa đêm ở các bến nhỏ làng Nà Ngượm. Trong sương mù dày đặc, mấy chục bó đuốc tỏa những vùng sáng tròn. Chạy đi chạy lại, bộ đội từng hàng dài trên các ven rừng kéo xuống. Đại đội 112 ra tới bờ sông Lúc Gà Gáy. Đó là đơn vị qua sông cuối cùng. Về sáng sương càng đặc, những tảng đá nhìn trong sương thành những hình thù con ngựa, con chim ngủ nghĩnh. Còm đứng ở bờ sông, cắn răng lại suýt xoa xét cứng người. Cái áo chấn thủ cũ đã bợt hết bông. Sương lạnh như thấm buốt tận trong những thớ thịt. Đêm qua ở lán xét, Còm nằm co quắp ngủ chập chờn. Gần sáng thiếp đi, lúc chú Tịnh gọi, Còm mới choàng dậy. Bây giờ hai mắt vẫn cay xè, có tiếng nói đằng sau. Anh hút thuốc lá không? Rét quá. Còm quay lại, Đăng từ trong sương đi ra. Hôm nay Đăng đội mũ sắt, quai mũ buộc dưới cằm, kiếm gài bên hông, trông càng thêm cao lớn. Hai người cuộn thuốc, tay lóng ngóng mãi mới xong. Còm châm thuốc, thổi khói từng hơi. Đăng trỏ tay về những bè chở bộ đội thấp thoáng trên mặt nước trong những khoảng sương bị gió xé xa và bảo Còm. Anh trông kém gì cảnh Hồng quân qua sông trong phim? Còm nhìn những anh đội viên ngụy trang kín người, lố nhố trên những chiếc bè ẩn hiện trong khoảng sương mù dưới chân. Đã bao nhiêu buổi anh cùng anh em ra trận, mỗi buổi xuất phát một khác, không lần nào giống lần nào. Nhưng lần nào, Còm cũng cảm thấy có một cái gì nôn nao trong người. Hôm nay, đứng trên bờ con sông đầy sương mù ở tít cùng trên rừng núi, Còm bỗng nhớ lại những buổi sáng sớm. Cả Hải Phòng còn ngủ yên. Anh lái chiếc cano đi Quảng Yên, Hồng Gai, ra đến dòng sông Cửa Cấm. Sau lưng anh những ống khói của nhà máy xi măng phun khói ngập một góc trời. Trên bến Sáu Kho, những cần trục như những cánh tay gầy gộc in bóng xuống nước. Còm lại muốn được thấy Hải Phòng quá. Anh lại muốn được thấy mặt trời lên nhuộm đỏ những cánh buồm nâu lớn, san sát ở các dãy bến. Một cơn gió thổi mạnh trên mặt nước làm anh đại đội trưởng như tỉnh hẳn ra. Còm lại nhìn những chiếc bè đang tấp nập chở bộ đội qua sông. Anh thấy yêu cái bến sông nhỏ này quá. Lúc này, anh không muốn chết tí nào. Nhưng sáng mai, khi bộ đội qua bè trở về, không biết anh có còn không, để nhìn lại một lần nữa cái bến sông này. Còm mỉm cười một mình xua đuổi ý nghĩa ấy. Một lần ra trận, anh lại có cái linh tính là mình sẽ chết, nhưng lần nào anh cũng trở về như thường. Bên cạnh Còm, Đăng cũng đang say sưa nhìn cảnh bộ đội qua sông. Từ hơn một tháng nay, về đại đội 112, đại đội mũ sắt nổi tiếng khắp trong trung đoàn. Đăng thấy trách nhiệm mới đè nặng lên vai anh và đồng thời lúc nào trong lòng anh cũng có cái gì hớn hở, tự hào. Ai không biết đây là đại đội chủ công, những nhiệm vụ khó khăn quan trọng nhất là phần của nó. Cán bộ thường nói đùa với nhau, về đấy không trước thì sau cũng đổ. Cái vinh dự là một người đi đầu vào những nơi nguy hiểm nhất làm cho Đăng thấy mình như lớn lên. Hồi mới về đại đội, mỗi lần ra một mệnh lệnh cho cán bộ cấp dưới hoặc nói chuyện với một chiến sĩ nào, Đăng lại cảm thấy như mình chưa đủ quyền đứng nói trước những người đã bao lần vào sống ra chết. Rồi dần dần, Đăng đã quen với đại đội 112. Nhưng Đăng vẫn thấy hình như chỉ có qua một vài trận đánh, Đăng mới có thể làm cho các chiến sĩ 112 nhận hẳn anh là người chỉ huy của họ. Từ hơn một tháng, Đăng chờ đợi ngày ra trận này. Đôi lúc, một nỗi lo sợ vẩn vơ hiện ra trong lòng Đăng. Nhưng anh lại dẹp nó đi và nghĩ không đánh trận này cho ra trò thì đừng hòng chỉ huy ai. Một ý nghĩ vui vui bỗng thoáng qua. Giá Bích thấy cảnh qua sông hôm nay, chắc Bích không thể tưởng tượng được bộ đội ta xuất trận đẹp như thế này. Đang khẽ huýt sáo, còm quay lại, nhìn đồng hồ tay và bảo bạn. Hơn 5 giờ, các ông cụ chở bè suốt đêm chắc mệt lắm. Thôi đến lượt đại đội mình rồi, ta xuống đi. Hai người đi theo mấy anh đội viên vừa tới, dưới bến các tiểu đội. Dưới bến, các tiểu đội tụm vào nhau từng đám đứng đợi. Đang chạy đi chạy lại, tiếng ra mệnh lệnh át tiếng ồn ào. Trung đội 2 lên bè, anh còm lên đây. Một anh đội viên cành lá tu tủa trên mũ, trên vai, nhìn còm hơi cười, còm vỗ vai anh ta. Thế nào đồng chí Dưỡng, định hôm nay xỉa mấy tây? Dưỡng nhe răng cười không trả lời, né lưỡi mác sang một bên để nhường chỗ cho anh đại đội trưởng đi qua. Ông cụ chở bè cũng chống xào đứng cười, còm đến mời cụ một điếu thuốc lá. Chiếc bè từ từ ra giữa sông, nước chảy xiết, thân bè kêu cọt kẹt. Đang đứng ở đằng mũi, nhìn con sông chảy cuồn cuộn giữa hai bờ núi cao, thấy như mình đang đến một miền nào xa lắm, đang nghĩ thầm. Sau này kháng chiến thành công, thế nào mình cũng phải qua bên Lào hay đi Tây Nguyên một phen. Còm hút thuốc với anh đội viên Dưỡng và nhìn bờ sông bên Nà Ngượm lùi dần vào sương mù. Sương bắt đầu tan, một chút nắng sữa thoáng trên mặt nước. Anh Dưỡng nhìn những vệt nắng trong sương lăn tăn và nói to. Nắng to, tàu bay chúng nó sắp lên. Còm nắm lấy một cây sào dưới bè thả xuống nước. Lòng sông toàn đá sỏi kêu lạo xạo. Còm đẩy mạnh sào, trong lòng bỗng vui hẳn lên, tim đập mạnh. Lúc tới bờ, ông cụ nhảy trước lên bãi cát. Anh em xuống bè đi qua, cụ nắm tay từng người. Chúc các đồng chí thắng trận nhé. Còm cảm động nắm bàn tay gân guốc của ông cụ lắc mãi. Ngày mai là chúng cháu về liên hoan thôi. Cái đồn Pháp đứng trắng xóa giữa khoảng hoang vu không một hơi gió, một tiếng động. Lâu lâu một chiếc máy bay tiếp tế đi qua trên cao. Tiếng máy bay nặng nề chìm vào cái im lặng như chết của những đồi cỏ xanh nóng ngùn ngụt. Chung quanh khoảng núi đồi và thung lũng đồn Bản Bắc, trong những đám rừng, các đơn vị nối tiếp nhau tiến lên theo những con đường mòn đã bị gai góc lấp kín cả. Pháo binh gò người từng bọn díu lấy nhau bước tập tễnh, mồ hôi ướt đẫm như tắm. Kềnh càng những dây thừng, đòn ống, gậy trống, khiêng những tảng sắt đi phong phăng. Xung kích đi hàng một im lặng, mắc loáng đầu cán tre. Dưới các khe suối, mấy đoàn tải thương ngồi nghỉ bên những cáng tre mới đan, các chị áo chàm luôn tay quạt mồ hôi. Vào khoảng 3-4 giờ chiều, những đơn vị trợ chiến quốc và đào nốt những công sự cuối cùng, thình thịch khẽ và vội vã. Cách đồn chỉ vài trăm thước, anh trung đội trưởng thông tin mặt đỏ gay, đứng giơ tay gắt mà không dám nói xa hơi. Bên một cái máy điện thoại chưa đặt xong, ban chỉ huy tiểu đoàn đã chiếu ống nhòm nhìn những bóng lê xương và tay đen đi xa đi vào trong sân đồn. Đại đội 112 tập hợp đông đủ giữa hai vách đá cao, trên một thửa ruộng dài xâm xấp nước, bên một dòng suối nước đỏ như rỉ sắt. Đi men theo con suối độ vài trăm thước là đã đổ ra cánh đồng Bản Bắc. Hơn 100 đội viên xung kích ngồi tản theo vách đá. Mấy anh công binh mon men ra bờ suối, ngồi ngắm lại nòng khẩu bazooka. Đại đội trưởng Còm ngồi ăn cơm nắm ngon lành với chú Tịnh. Đại đội phó Đăng đang đưa một đồng chí nhà báo đi chụp ảnh các trung đội. Còm nhìn theo và nói với chú liên lạc. Ông nhà báo chịu khó nhỉ? Thế chú thấy máy điện thoại đã đặt ở chỗ tiểu đoàn rồi chứ? Đặt rồi, lúc em về thì đã bắt đầu nói. Còm xem giờ, cắn nốt một khoanh cơm, tù hấp nước ở bi đông của chú Tịnh và đứng dậy. Các anh đội viên đang ngồi đọc những câu ca sao trên những tờ trách nhỏ tiểu đoàn in. Thửa ruộng chú quân dập mát, vách đá hai bên thẳng vút. Trên cao, trời xanh rực rỡ như một tảng ngọc trong lò lửa. Còm đi nhanh qua các trung đội. Những anh cán bộ và đội viên thấy anh đại đội trưởng đi qua, ngẩng lên nhìn, trong mắt lấp lánh. Anh nhà báo đang chụp cho Đăng một tấm ảnh, Còm tiến đến. Nhà báo tha hồ nhiều tài liệu, nhưng anh về chỗ tiểu đoàn ngay đi thì mới kịp. Còm quay sang Đăng, mệnh lệnh cho các trung đội sẵn sàng. Đăng đứng nghiêm trước khi chạy đi, nói vội.
chúng nó vẫn mù tịt, ăn chắc anh ạ. Tiếng đại bác đầu tiên làm còm giật người lên như một chiếc lò xo. Núi rừng kêu lên xào xào như đổ mưa. Đại đội xung kích 112, hai tiểu đội công binh, trung đội phóng bom phối hợp bằng ra những thửa ruộng lúa chín cao đến ngực người. Họ nghiến răng cúi rạp mình chạy, súng trợ chiến nổ giòn khắp các đỉnh đồi, những tia lửa đan nhau rằng rịt. Trên cái đồi sừng sững, khắp các ụ, các lỗ châu mai, các lô cốt bắt đầu tóe lửa bắn ra. Phát đại bác thứ hai làm tung một mảng tường, khói đen cuộn lên lẫn những bụi vôi gạch. Đằng trước còm, hai trung đội tiến vòng cánh cung, chắc chắn như trong một cuộc diễn tập. Phát đại bác thứ ba nổ, công binh đã đang chặt rào. Trên khoảng đất ở trước cổng đồn, nơi đặt khẩu đại bác xanh xăng, nghe rõ những tiếng hò hét của bọn Tây. Xung kích vượt qua hàng rào thứ hai, bộc lôi lại nổ ở hàng rào thứ ba, lửa bốc lên lem lém. Mấy anh công binh nhô hẳn người, phá đổ một quãng rào răng rắc. Anh tiểu đội trưởng đang chạy bên cạnh đăng, bỗng dừng lại, ôm bụng ngã chúi đầu xuống đất. Đạn chạy veo veo qua, đằng nép sát mình xuống, hai khẩu đuôi xét trên lô cốt cao quét xuống đám xung kích những băng liên miên, không ngừng một giây. Sắt chì chút xuống, đất bắn tung, trung đội đầu cầu dán chặt mình ở chân rào, không thể nhích lên. Cách mấy chục thước dưới sườn đồi, còm hét, phất cờ lên! Cờ phất quay tròn, đỏ như một chấm lửa, báo hiệu yêu cầu đại bác bắn thêm. Nhưng không hiểu sao, đại bác của ta im rồi. Trên tường đồn nhô lên một mớ tóc bù xù. Một mũi súng Bren thò ra, ngó ngoáy, rồi sao sao đạn đổ xuống, còm lên người. Hai Bren, ba Bren. Tụi Lê Dương chồm cả lên tường mà bắn. Đại bác đâu? Đại bác đâu? Cờ lại phất lên, những vòng rục rã, cuống cuồng yêu cầu đại bác bắn. Sát hàng xào, đang nằm rúc đầu xuống đất, uất ức nghe đuôi sét, Bren của giặc thay nhau quạt liên tiếp sát bên lưng. Không thể ngóc đầu lên mà nhìn nữa. Một vài giây đồng hồ bỗng im bặt, đang vừa nghiêng đầu thì lại ào ào cả mấy khẩu của chúng nó, cùng nổ như cướp lại quãng im lặng vừa vụt qua. Ác nhất là khẩu đại liên của cái ụ ở chéo bên sườn đại đội. Cái ụ ác liệt đã làm cho còm và đăng lo ngay ngáy từ mấy hôm. Tầm đạn của nó quét rộng trên một khoảng sườn đồi, bắn đứt đôi trung đội đầu cầu, một nửa nằm sát rào, một nửa giạt xuống tận chân đồi. Đang bóp chặt đuôi kiếm bên mình, các đồng chí xếp hàng một mà đi lên. Câu nói của anh tiểu đoàn trưởng cứ xoắn vào óc anh. Đại đội trưởng còm ngồi nhấp nhổm sau một bờ ruộng, nhìn soi mói khắp mặt đồn và đếm kỹ đủ 8 khẩu trung liên Bren ở góc tường đầu ụ. Nó dồn hết về mặt này. Bên mặt xung phong phụ, đại đội bạn có thể lên rất tốt. Đại bác của ta chắc là gặp cái gì chắc trò rồi. Tìm cách khác mà tiêu diệt cái ụ súng hiểm ác trước mặt kia thôi. Hai mắt còm nhìn như đóng đinh vào cái ụ súng đang lồng lộn tóe lửa bên cạnh khẩu xăng xanh của nó. Hai trung đội đằng trước báo cáo về, tiểu đội trưởng Am hy sinh, trung đội phó Hải bị thương nặng. Còm bò tới bên máy điện thoại nói bình tĩnh. Alo, anh Hùng, đề nghị cho bên 110 lên ngay, bên này lên sau. Chúng nó dồn cả 8 khẩu về mặt chúng tôi rồi. Cho phóng bom và đại liên bắn thêm giúp chúng tôi. Alo, chúng tôi sẽ dùng bazooka. Alo, alo. Điện thoại dứt, những tiếng xèo xèo vi vu bay trên cao. Xăng xanh của nó ở thất khê bắn về. Rồi những tiếng xoẹt dữ dội, đạn đại bác nổ tung trời đất chung quanh. Đạn đại bác nổ rung đất chung quanh. Trên đầu đại đội bị trúng rồi. Phải triệt ngay cái ụ súng lấy đường xung phong. Nằm đây thêm một phút là thêm thương vong vì đại bác của nó. Còm nhòm dậy, băng mình lên đầu trung đội 2. Các chiến sĩ vẫn nằm thành hàng dài, đợi lệnh xung phong. Thấy anh đại đội trưởng lom khom tiến lên giữa những luồng đạn, họ vừa lo cho anh, vừa vững tâm thêm. Còm vẫn tiến, tới khẩu bazooka, còm nằm sát bên anh khẩu đội trưởng, chỉ rõ mục tiêu ở cái ụ súng. Tổ bazooka đã tách ra và trườn lên sườn đồi, một anh lăn ngửa, còm nghiến chặt răng. Nhưng một tia lửa chớp xanh lè, còm nhìn rõ hai cái mũ sắt của đồng đội trí bazooka cất cao lên ở chân những lớp hàng rào xây thép gai. Khẩu bazooka bắn luôn một phát thứ hai, sạt một mảng cái ụ súng. Mấy tiếng rít từ chân đồi phía sau liên tiếp bay lên, bom nổ ùng ùng mù mịt đằng sau tường. Chú Tịnh nhòm dậy, xem phóng bom của ta nổ. Còn trợn mắt quát, nằm xuống. Trong đồn, nhiều tiếng chửi hét láo nháo. Chú Tịnh vẫn nhấp nhô cái mũ sắt nghe ngóng và bỗng kêu lên. Kèn anh ơi! Tò te, kèn xung phong ở xa, bên kia đồn. Mặt xung kích phụ đang lên, tiếng kèn kéo dài nghe rõ, tò te, hồi kèn trầm bổng khoan thai, trong những tiếng súng máy, súng tay, bom đạn vẫn điên cuồng. Trong đồn càng nhốn nháo, còn nghe như có nhiều tiếng hò reo vẳng đến. Từ những đồi chợ chiến mé sau, đạn lửa phun vụt bay, những chấm lửa bao đầy mặt tường đồn trước mặt, hai ba khẩu Bren câm tịt im hẳn. Hai cái mũ sắt của hai đồng chí bazooka lại cất cao hẳn lên ở lớp dây thép gai. Còm nom rõ một đồng chí nhô hẳn nửa người lên rồi bỗng gục mạnh xuống lăn xa. Trong người còm đau nhói một cái, nhưng phát bazooka nổ như một tiếng sét trúng giữa lỗ châu mai của cái ụ súng. Lên ngay lúc này, còm chồm dậy cầm chiếc còi, đeo ở cổ, thổi một tiếng dài, tay vẫy mạnh. Còm bắc mình lên đầu đại đội, vừa chạy vừa gân cổ thét. Các đồng chí, anh hùng cứ điểm, xung phong. Những tiếng thét trả lời xào lên khắp từ đầu này sang đầu kia. Mỗi lúc một to lên, dữ dội, trộn vào nhau thành một tiếng kêu à à không ngừng. Trùm lên tiếng súng, thanh kiếm của Đăng hoa lên. Ở biệt súng 105 ly, mười mấy tên Lê Sương quay đi quay lại kinh hoàng. Hai trung đội qua hàng xào cuối cùng. Khoảng đất trống trước bức tường, mỗi bước một rút ngắn lại trước mắt. Những người lính xung kích cong mình chạy lên. Ngày giờ, quá khứ, tương lai, tất cả đều không còn, chỉ có khoảng đất đỏ như máu, 30, 20, 15 thước ở đằng trước một bức tường trắng. Một anh đội viên nhỏ bé, cắp lưỡi mác trồm lên khẩu đại bác. 5-6 bóng cởi trần chạy tóe, tiếng tiểu liên lét đét từng tràng ngắn, những chiếc thang tre tới tấp đặt vào bờ tường. Một bóng người nhô khỏi cầu thang và giơ hai tay lảo đảo trên cao, nằm vắt trên tường. Lưỡi mác rơi xuống, nhưng thoăn thoắt những bóng khác vọt vào bên trong, còm chạy vụt lên, chú Tịnh loi choi bám giết lấy anh đại đội trưởng. Bỗng một phát đại bác nổ như xé tai bên cạnh, còm đứng sững lại, bời bời, hai tay trong không khí rồi ngã vật xuống. Ngực còm nặng như đá, không sao, còn nhúc nhích nổi. Chú Tịnh ghé tới bên, gọi thất thanh, anh còm, anh còm. Đầu còm ngửa về đằng sau. Anh cố mở mắt nhìn lên phía đồn. Bao nhiêu chân người chạy qua trước mặt anh. Còm cố nhìn, mở hết cả. Nét mặt chú Tịnh thấp thoáng mếu máo. Chú liên lạc cúi sát xuống gọi to. Anh ơi, anh còm ơi. Còm thều thào. Vào đến đâu rồi chú Tịnh? Tịnh nói như khóc. Chiếm lô cốt rồi. Trung đội 2 đang vào nhà vô tuyến điện. Còm cố nhấc cánh tay. Chú tháo cái đồng hồ ra. Anh cho chú đấy. Môi còm mấp máy, còm nức nở, ngực thở sốc. Trên cao trời xanh lạ, ban nãy còm không thấy trời xanh. Có những đám mây trắng trôi thong thả. Còm ngước mắt, nhìn mãi lên cao, không nói nữa. Yên lặng tất cả, còm thở mạnh dướn người lên, tắt thở. Trên đồn, Đăng xông xáo như một con hổ dữ, chỉ huy trận giáp lá cà. Chiều hôm sau, bên cạnh cái sa bàn vẫn còn nguyên những nấm đất với cái đồn nhỏ xíu. 11 chiếc quan tài phủ chăn đỏ xếp thẳng một hàng. Trời vẫn xanh trong, sông Kỳ Cùng uốn dòng nước xa xả bên dưới. Gần 100 đồng bào ở Nà Ngượm và mấy thôn lân cận đến dự lễ. Nắng ngả dài trên những ruộng lúa chín rì rào. Anh tiểu đoàn trưởng nói mấy câu giản dị vĩnh biệt các đồng chí đã hy sinh. Khẩu đuôi xếp mới chiếm được, bắn một tràng đạn lửa lên trời. Siêu hấp hái mắt kính giữa mấy đồng chí pháo binh. Anh cúi đầu nặng nề, như thấy mình có tội. Mặc dù anh vẫn biết khẩu pháo vỡ nòng chỉ vì nó đã cũ quá. Đang đứng cạnh bên Hòa, nước mắt trời im lặng. Cái còi của anh hôm qua, Đăng đeo nó lên cổ dưới áo ngoài. Đăng sẽ giữ nó mãi. Anh chính trị viên Hòa gầy xanh đứng im, tay còn băng đeo trên cổ. Đôi mắt đen của anh Hòa mở tròn, nhìn vào những chiếc quan tài như nói những lời thì thầm. Lúc hạ huyệt, cả đại đội 112 bổng súng. Dưới vành mũ sắt, nét mặt những anh đội viên xung kích vẫn lầm lì, đen cháy. từ đám phụ nữ, chị Lưu tiến đến. Tới trước bộ quan tài, cầm một hòm đất ném xuống. 11 chiếc chăn đỏ cùng giống nhau, không biết anh còm nằm trong áo quan nào. Lễ xong trời gần tối, các đơn vị tỏa ra trên các con đường ruộng mấp mô, tản về những ngọn đồi đang tím dần. Chú Tịnh loắt choắt vừa đi vừa ngoái cổ lại chuyện với anh Ban. Anh ấy chết phốt lắm nhé, chỉ có nói 2-3 câu. Ở bờ sông, chị Lưu đi trước về bàn với chú Quân. Chị nhớ câu nói của anh còm: kháng chiến thành công, tôi sẽ mời chị Lưu về chơi Hải Phòng, xem bến tàu sáu kho.
Buổi đọc truyện ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Thu Hoài xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.